tiếng Phạn kêu là Vijñānācā, Prajñānācā, Vijñā là vào, thức và trí. Vijñānā là thức, tức là chúng ta có thể nhớ rõ, tức là cái hiểu biết, để biết cái này cái kia, cái này cái là thức. Trí cũng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết siêu việt, nó giống cũng như là phàm tánh với Phật tánh này. Thức là giống như phàm tánh, mà trí giống như Phật tánh, mà mấy thời pháp trước chúng tôi đã nói đó. Bữa nay nói một danh từ khác để quý vị theo nó dễ dàng. Thì thực ra cái bài pháp này thì mấy thời pháp trước cũng như mấy cái thời giảng những năm xưa chúng tôi cũng có giới thiệu qua, cũng có giảng qua, nhưng mà không có sâu sắc thành một đề tài. Thành ra bữa nay sẽ giảng cho quý vị một cái đề tài thao kỹ thôi. Thức và trí, Vijñānācā, Prajñānācā, thức và trí. Thì thưa quý vị, chúng sanh ở cứ bị trôi lăn trong sáu đường, tức chỉ cho hữu tình chúng sanh ở trong đó có chúng ta trong đó, bị trôi lăn ở trong sáu đường ba cõi. Sáu đường tức là khi thì sao nên có trời, khi thì đầu thai ở con người, khi thì ai dẫn tức nhiều việc đầu thai bên Atula, khi thì bị làm loài xuất sanh, làm ngã quỷ, làm loài có lắm lúc cũng ở nơi địa ngục, mà chúng sanh bị luân hồi trong sáu đường như thế là do cái gì? Là do hoàn toàn sống với lại cái thức. Thức tức là cái hiểu biết của mình, hiểu biết sống cái chạy cho cái hiểu biết đó. À, còn trái lại các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị tổ sư, các vị thánh nhân, người ta sống một đời sống coi như là an nhiên tự tại, mà lại giúp đời nhiều khi các ngài độ tận chúng sanh, giúp hết tất cả muôn loài chúng sanh, là vì các ngài đó sống ở nơi trí. Nói một cách dễ hiểu, người đời chúng sanh bị lạc học ở trong sáu đường, có khi lẫn lộn trong ba cõi, là vì cứ sống với một cái thức phân biệt, thức tức như là cái phân biệt đó. Còn các đức Phật, các vị Bồ Tát, các ngài sống một cách an nhiên, sống một cách tự tại, là nhờ các ngài sống với trí, cái thức, cái trí và trí. Thì thức và trí nó không có hai, trí với thức nó chỉ một, giống cũng như là nước với là sắn. Thức đó, cái hiểu biết phân biệt đó nó giống như là sắn, hết lượng này tới lượng kia, qua lượng nọ nó tiếp tục, nó ở trên cái biển ba đào bảy động, thấy chưa? Còn trí là dụ thức cũng như nước, cũng như nước. Quý vị thấy không? Nước. Thành thử là quý vị thấy sống với nước nó khác hay nó giống? Đứng về tướng á, thì thấy nó hơi hơi khác. Tướng tức là cái gì đó động, còn nước thì nó tỉnh thôi, cái cách nước của nước nó tỉnh thôi thôi. Nhưng mà đứng về thể thì nó có một thôi. Cho nên là tôi nói đó, thức với trí nó không có hai. Trí và thức nó không một. Ví dụ như nước thì sống, nói gì để quý vị rõ. Như vậy tất nhiên là mỗi người chúng ta, đây là nói rất thực tế, nói thẳng chứ không có chỉ ở đâu xa dài hết, chỉ thẳng cho mỗi người chúng ta. Hiện bây giờ chúng ta có hai cái trạng thái luôn luôn ở trong người. Tất nhiên là trạng thái động và trạng thái tĩnh. Động thì chẳng khác nào cũng như là các lượng khác. Còn tĩnh thì cũng như nước yên lặng, không bị gió, không bị gió bát phong. Nếu mà muốn nói cho cái gì, tức tám cái ngọn gió đào nó thổi luôn luôn, nó thổi luôn luôn với cái gì ở đây, nhớ tám ngọn gió đào chứ là bát phong chi. Nếu mà người con Phật thì bất động, còn nếu mà không phải con Phật thì nhiều động lắm, động lắm. Tức là tám cái ngọn gió ở cõi đời này nó thổi luôn luôn nè, nó thổi làm cho tâm hồn mình là cái trí của mình đó, nghĩa là nó không có ổn định chút nào hết. Tám ngọn gió đó có gì nữa không? Học rồi nghe rồi hết. Không? Lợi nè, chi nè, quỷ nè, dự nè, kinh, cơ, khổ, đạt. Cái khổ tâm hồn mà nó sao chiến đã đạt, mà cái vui nhộn của đời nó cũng sao chiến lắm, chứ không phải tôi gì đâu. Cho nên trong cảnh sách chư tổ nhắc đó, nguyên tắc nhất thì chắc là bất cứ là thể khổ nhân, một cái thời kỳ những cái vui nhộn nó đưa đến, nhưng mà không biết rằng cái vui đó là cái nhân khổ, cái vui đó là cái nhân chót hậu, cái vui đó nó đứt theo đó là việc này việc kia nó phải, thì cái vui đó chưa phải là vui. Đó, lợi, cái lợi nó đến tâm hồn mình đâu có yên. Suy thì dễ hiểu rồi. Quỷ tức là người ta quỷ bán mình thì khổ đau đành hơn. Dự tức là họ đưa tới cái danh dự, họ coi như là đào nó đưa mình lên dự, danh dự lắm, nhưng mà người đời không thấy được, ở trong đó vẫn là khổ. Thì thường là kêu là bát phong, tám cái ngọn gió là cái gì? Kinh tức là họ kinh dương tán thán khen ngợi mình. Cơ là họ chê bai thì thích. Khổ là đó, bị tám cái ngọn gió nó cứ luôn luôn nó thổi. Bây giờ làm sao người sống với trí, tức là cũng như nước, làm sao vẫn yên tĩnh như nước. Mà nước mà yên tĩnh rồi cái gì thế? Những cái gì ở trên không gian, những cái gì ở trên hư không, những cái lực mây, những cái con hạt bay ngang, những là những nó được im, tự nhiên nó sẽ im dấu. Nghĩa là nó im rõ ràng, ý muốn nói cái gì là nó tâm mình khi mà được yên tĩnh. Thì cảnh vật mình biết một cách rõ ràng. Từ vật nhỏ đến còn hiện bây giờ nó cáo trộn, nó không nổi. Và tại vì cái tâm mình cứ chạy theo cái kêu là cái bán xong á, tám thứ gió nó thổi, nó thổi đủ thứ hết, nó thổi thành cốc, nó thổi cho nên tâm hồn mình hết lượng sống này quá lượng sống kia. Quý vị thấy không, ở trong cái giấc ngủ, trong cái giờ ngủ, ở trong cái vẫn là bị kim bao này kim bao nọ, rồi khổ, rồi khi thì cho kim bao thiệt, kim bao giả, đủ thứ cho vọng hết. Dù là nếu quý vị học đạo cao biết, dù là quý vị có thấy Phật, thấy tiên, thấy thánh gì, hay là thấy những cái điều biết bao hay đi nữa, thấy Đức Quan Âm có cầm pháp tràng đồ, cũng là vọng, vọng hết. Chứ nó không có hết trơn. Đó là sống như thức thôi, chứ không có sống như thức. Thức như thức. Cho nên người mê mội trong cuộc đời này thì luôn luôn sống với thức, giống như mấy cái người sống đó. Còn những bậc giác ngộ họ không biết trí mà đi tới cái chỗ rồi, cái trí cao thượng, cái trí gọi là trí tuệ đến bờ bên kia, bữa trước tôi giảng rồi đó, kêu là bát nhã ba la mật. Mà bác nhã ba la mật, cái trí tuệ lớn đến bờ bên kia, thì chừng đó coi như là an nhiên tự tại mình. tới những cái chỗ đó rồi như Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, Đức Quán Âm đó, xin được hiện diện trên đồ này đó. Thì những người còn mê mũi cái cô ta này luôn luôn là sống với y thân, hàm thân, tức là cái gì kia. Còn những vị giác ngộ bất cứ hạng người nào mà có cái phần giác ngộ là người ta sống với trí, trí hóa, trí bát nhã, trí tuệ. Bây giờ để định nghĩa, định nghĩa thức là gì cho rõ ràng, trí là gì để quý vị thấy cái gì đó rõ ràng. Như là mỗi người nói tiếng Phạn, thức là biết nhanh, biết nhanh thức, tức là minh liễu phân biệt. Thức tức là hiểu biết vật này vật nọ một cách rõ ràng, chẳng hạn như nhìn thấy là biết liền, đây là cái tắc nước, đây là một hồ để coi giờ, đây là cái đường băng, vân vân. Nhìn thấy là biết, như là minh liễu phân biệt, phân được một cách rõ ràng, một cách coi như là biết một cách rõ ràng, đó là thức. Rồi còn trí là như thế nào? Trí tiếng Phạn kêu là prajñāna, prajñāna hay là paññā. Trí tức là giác ngộ, cái trí năng, định nghĩa cái chữ trí là giác ngộ, tức là thức tỉnh ở cái phần bên trong cao thượng. Trí kêu là nếu mà cái sự giác ngộ, ngộ được tất cả những cái gì, ví dụ như nhìn thấy cái vật này là biết nó là vô thường thì đã phát triển. Còn nếu thức đó, thì chỉ nhìn và biết ở cái này là to, cái này là xấu, rồi cãi nhau thứ này bờ, thứ này không bờ, thứ này mắt, thứ này rễ, nó như rung lên hết cả thứ này, không như thức. Còn nếu không như trí, người ta nhìn vào dầu là cái vật này có như là vàng ngọc đi nữa thì người ta biết rằng nó cũng là biến chuyển, nó cũng vô thường, nó cũng không có được đâu. Cho đến nỗi mà người sống với trí, có cái trí hóa để mà sống á, thì nhìn thấy những cái thân này là người ta biết liền cái nào là cái của mình, cái nào là không phải cái của mình. Thì theo để phòng ngừa quý vị thấy cái thức với cái trí, trí cái người mà cái trí quán người ta nhìn vào ta biết rằng cái minh tánh mới là cái đó của mình, bất di bất dịch, tường tường vô thủy, hậu hậu vô tung, là cái linh tánh, cái hiểu biết con người đó. Mà đặt cho nhiều tên đó, những tâm, những tánh, những là những thức, những là chân tâm, vọng tâm, ta không biết bao nhiêu tên, cái hiểu biết đó đó, cái đó mới được là cái của mình. Còn ngoài ra cái thân này không phải được mình đâu, nghĩa là nó sống với mình ở trong một cái thời gian vậy thôi. Rồi ngày nào đây nó sẽ ở ngoài, cũng có cái câu ta thường thường ta nói đó, các bụi trở về cho các bụi đó. Nhưng mà khi bởi vì nhiều đời nhiều kiếp mình sống ở trong cái sự cố chấp, ở trong cái sự chấp đặt cái thân này, đặc biệt có là thường còn là vĩnh viễn, cho nên có nhiều khi á mình thấy một cái đám ma nào, mình thấy một người nào chết, thì tất nhiên mình biết được tưởng như sao. Nhiều khi mình cứ nói con người mới thấy đó là quan là quyền đó, rồi người chết việc ra các vị để trở về của các vị, thì nói được, hiểu được, nhưng mà khổ lắm. Hiểu và nói hay là nhớ chỉ nhiều lắm là trở về trong vòng tuần lễ thôi, thấy không? Sau một tuần lễ đó rồi thì trở lại cũng chẳng chả có gì lo sợ đâu, sợ nó hình cái còn hình chuyện mình là bây giờ mình cứ tới cứ tạo nghiệp đi, cứ gì tạo nghiệp thì mình cứ tạo nghiệp, chứ còn không có. Thường thường mình thấy những cái cảnh đó nhiều khi mình nghĩ thấy rằng bây giờ từ tao thương mình tới lúc nào đến tao thương mình cũng cũng vậy đó thôi. Bây giờ mình thấy là sao mình lo, tất nhiên là tìm đường giải thoát hay là sao sống ở trong cái cảnh sống gọi là bất tử, đừng cho chết, cứ chết rồi cứ thay hết tự thứ tự thanh la, thanh la tự thứ của nó mệt quá. Nhưng mà đâu phải cái tâm niệm nó kéo dài được lâu đó, nó mau vậy rồi mới trở lại trạng thái như cũ, tức là trạng thái tạo nghiệp. Nghiệp nào tạo nghiệp nấy, nhiều khi tạo còn hơn nữa. Đó, vì vậy cho nên người mà có trí thì ta biết nhân sinh là thế nào, thế cuộc là thế nào, trong con người này cái nào là thiệt cái của mình phải lo, cái nào không phải thiệt cái của mình tạm lo vậy thôi chứ không thể lo vĩnh viễn được. Ngược lại thì cái người mà hiểu biết thì thích á, thích là chỉ hiểu biết không á, thì lại cái đáng lo thì lại không chịu lo, tức là lo cho cái gì, lo cho tâm mình làm sao càng ngày càng sáng, càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng an, càng ngày càng ổn, thì lại không lo. Trong khi đó thì lại lo cho thân, khi sanh ra rồi mới vừa không lớn biết cho đến khi già, thì suốt các cuộc đời cái gì đã ý rồi, con là nó cho thân không, cái gì cũng lo cho thân, nội ngoại gì nữa là ngoại cảnh, nội tâm là luôn luôn nhớ là lo cho thân. Có nhiều khi bỏ quên cái tâm, từ thời gian này qua thời gian kia, từ năm này qua năm kia, không bao giờ để ý tới cái tâm. Mà cái tâm mới thiệt là cái của mình, cái của báo muôn đời, hay là có thể nói rằng mới thiệt là cái kêu là bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm, đó là chỉ cái tâm, cái chân tâm của mình mọi người. Cứ chạy theo cái vọng trần giả cảnh của tâm thức biến hiện, rồi nhận giả làm chân, nhận giặc làm con, nữa là nhận những cái chuyện gì không đáng gì hết mà thì thôi, lo ngày lo đêm. Còn cái việc của tâm linh mình thì bỏ. Tôi xin lặp lại thưa quý vị một lần nữa, nó rõ cho nên nếu mà sống như trứng thì người ta phải lo gì không, bởi vì đó là cái của mình. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, mình có được một cái viên ngọc mani bửu châu quý giá vô cùng, đó là cái bản tâm, đó là cái phật tánh. Bây giờ phải làm sao lo cao dầu, lo cao dầu cho cái viên ngọc đó nó trong sáng. Cái này là quên đi, lo cao dầu, lo cái gì cho bản thân hết. Cho nên những người sống với thức thì ngược lại với những người sống cách trí. Tất nhiên là suốt cả cuộc đời chứ không phải là thời gian ngắn đâu nè, cứ lo cho thân không. Ví dụ gì nghĩ cho thân, thân với tâm, thân có thể mình không ăn không uống đâu ba ngày mình chịu nổi không, hay là thích ăn cho thân. Còn tâm tại sao mình lại bỏ quên lãng, và bởi vì thiệt ra tâm á là cái biển quang vô cùng tận, mặc dù là bỏ đói bỏ khát như vậy, nhưng mà vì bởi vì cái bản tâm nó khó héo mòn như là thân lắm. Chứ sự thật nếu mà tâm mà như thân á, bởi vì thân nó là giả ra tứ đại, chứ tâm nó đâu có ra tứ đại, thấy không? Vì vậy cho nên có nhiều người có thể bỏ đói đúng lý ra. Một ngày mình lo cho thân hai bữa là ba. Ba sau ba này trung bình ba cái người chưa bốn thân nữa. Thế rồi là không chút gì ăn còn, chút gì ngủ còn ăn nữa. Đó, còn thân quên sao rồi. Đó, cho Đức Phật để lại những cái món ăn, cái gì đâu, cái món thuốc về tinh thần, cái món ăn, tất cả những kinh luật luận xử gì của Đức Phật để lại đó là những cái món ăn về tinh thần. Ăn nghĩa là hấp thụ, hưởng thụ, để chi? Để tâm hồn minh mẫn, biết được hướng đi, biết được hiện tại mình sống như thế nào. Đó là những cái gì mình sống hiện, mình đương bị phủ phàng cảnh này cảnh nọ đủ thứ hết, là do đâu hay chính đó. Rồi nếu trong trường hợp mình sống ở trong cuộc đời này mà giàu sang sung sướng muốn gì được nấy, là do đâu ngài cũng chỉ cho mình, cả hai chiều ngài chỉ cho mình hết. Nhưng mà ngài đều nói rằng đều là ở trong cái biển sanh tử luân hồi, ở trong cái giấc chiêm bao đại mộng đó. Người sống trong giữa thế gian này, nếu mà xét theo thiền sĩ không thể nói, thế là chỉ rõ cái mặt thật mà Đức Phật chỉ, chứ không thể nói để chán đàn đâu. Thực ra mình sống cũng như trong cái chiêm bao, cái cuộc đời người qua lại chuyện nào kia, mình không biết vọng không, chứ không có không biết chơi.